hay là thánh Romualdo Viện Phụ. Romualdo là một nhà quý tộc người Ý, được sinh khoảng năm 951 tại Ravenna, nước Ý. Khi lên 20 tuổi, Romualdo bị sốc mạnh khi thấy thân phụ ngài giết chết một người đàn ông trong một cuộc đọ kiếm tay đôi. Rồi thánh Romualdo vào tu trong đan viện Benedicto. Ngài quyết tâm sống cuộc đời ngay chính. Thánh Romualdo cũng muốn sám hối thay cho hành vi tệ rạc của người cha. Đối với Romualdo, môi trường và lối sống của đan viện thật mới lạ, vì ngài đã quen với nếp sống sang trọng, xa hoa và vô công rỗi nghề ở gia đình. Dần dần, chàng quý tộc bị ảnh hưởng sâu sắc bởi gương sáng của nhiều đan sĩ. Romualdo quyết tâm trở nên một đan sĩ. Ngài đã xin một ẩn sĩ tốt lành tên là Marino dạy cho cách thức nên thánh. Cả Marino và Romualdo đã cố gắng dùng thời giờ mỗi ngày để ca ngợi, tôn vinh và yêu mến Thiên Chúa. Thân phụ của Romualdo là ông Sergio đến quan sát lối sống của con trai mình. Ông bị đánh động bởi sự đơn sơ và tinh thần bỏ mình của người con. Sergio nhận thức rằng chắc chắn phải có một thứ hạnh phúc đặc biệt nào đó trong đan viện, bởi vì con trai ông đã tự tình chấp nhận sống ở đó. Và đó là mọi điều Sergio đang cần. Ông đã từ bỏ mọi thứ của cái mình có và cũng bắt chước người con sống phần đời còn lại như một đan sĩ. Sau cùng, Romualdo thiết lập hội dòng Camondo Lesio Benedicto. Thánh nhân đi khắp nước Ý, lập thêm các ẩn viện và các đan viện. Ở bất cứ nơi đâu, thánh Romualdo cũng đều làm gương sáng cho các đan sĩ và về lòng sám hối. Suốt một năm trời, mỗi ngày Romualdo chỉ ăn chút ít đậu luộc. Rồi cả ba năm tiếp theo, thánh nhân chỉ dùng một ít thức ăn hầu nuôi sống mình. Nhờ những hy sinh này, thánh Romualdo sống kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa. Thánh Romualdo về trời ngày 19 tháng 6 năm 1027 tại đan viện Van di Castro. Ngài ở một mình trong đan phòng của ngài và qua đời cách lặng lẽ âm thầm. Chắc hẳn thánh Romualdo đã thầm thì lời nguyện rất được ưa chuộng này: ôi, lạy Đức Chúa Giêsu dịu hiền, Chúa đáng yêu mến của lòng con. Chúa là niềm khoái cảm vui thích của các linh hồn thanh khiết. Chúa là đối tượng của mọi sự con ước ao. Chúng ta hãy ngài xin thánh Romualdo giúp chúng ta biết quý trọng sự cầu nguyện và sự sống của Chúa Giêsu trong ta. Chúng ta cũng hãy nài xin thánh nhân ban ơn để chúng ta đủ sức thực hiện những việc thiêng liêng cách liên lỉ. Thánh nhân biết khó khăn thách đố là làm sao mà. Đó là tài liệu theo tin mừng đắt nét được ứng xin dòng tên đắt nét trích lại. Và sau đây là một tài liệu khác về tiểu sử thánh Romualdo Viện Phụ.
Đời là một kiếm sống lắm. Thank you.
Romualdo sinh tại Ravenna năm 956 trong một gia đình danh giá nước Ý. Bá tước Sergio, cha ngài, đã phụng dưỡng ngài trong một nếp sống xa hoa. Romualdo đã tìm vui chơi mà không nghĩ gì tới bổn phận phải nên thánh hết. Chỉ có tìm vui chơi mà thôi. Do vậy, đôi lần đi săn thú, ngài thấy mình đơn độc giữa rừng vắng và phải suy nghĩ. Ngài đặt mình vào một ngày nào đó phải chết và bỗng thấy lo âu. Ngài cũng thấy rằng các ẩn sĩ chọn đời sống cô tịch, hãm mình để hiến thân phụng sự Chúa thật là đúng đắn. Những giấc mơ như vậy thanh luyện hồn ngài và cảm kích bởi ơn thánh. Ngài tự hứa với mình là sẽ cải thiện đời sống. Nhưng rồi trở lại với những thú vui ngày thường, ngài lại lùi bước trước nỗ lực và lao mình theo các thị hiếu. Biến cố đau thương đã thành phương tiện Thiên Chúa dùng để gỡ Romualdo khỏi những ràng buộc với thế gian. Sergio, cha ngài, gây lộn với một người bà con về việc sở hữu một cánh đồng, đã thách đấu kiếm. Ông còn bắt con mình dự vào cuộc đấu. Sergio giết chết đối thủ, coi mình là đồng lõa với tội phạm này và thấy phải đền trả. Romualdo đã vào tu viện để thống hối suốt 40 ngày. Bị đánh động bởi thực tế trái ngược hẳn với lối sống phân tán của thế gian, ngài chỉ còn nghĩ tới việc bắt chước những khắc khổ mà ngài đã chứng kiến. Bá tước Sergio cảm kích vì mẫu gương của con mình đã vào dòng. Khi bị cám dỗ trở về đường xưa, ông lại dẫn con mình kịp thời can thiệp và tiếp tục trung thành với đời sống đền bồi cầu nguyện. Sau 7 năm sống trong dòng, Romualdo dẫn mình vào sa mạc, sống gần vị ẩn sĩ già là Marino. Đây là bậc thầy nghiêm ngặt mà ngài đã chọn. Marino thường lấy roi đánh trên đầu môn đệ của mình để xua đuổi sự chiêu trí lo ra hay để phạt một lầm lỗi khi đọc thánh vị. Hay hơn nữa, để giúp họ quen chịu khổ. Ông lại hay đánh có một phía thôi. Romualdo không hề phàn nàn, kêu trách gì hết. Một ngày kia, ngài nói với thầy: "Thưa thầy, từ nay xin thầy đánh về phía mặt, vì tai trái con hầu như điếc rồi." Marino thầm cảm phục và kính trọng người môn đệ của mình. Romualdo nuôi chí hướng canh tân dòng biển Đức đang thời sa sút. Ngài thiết lập một tu viện. Ngài làm cho các môn đệ nhiệt tình nên hoàn hảo trong việc hãm mình. Khi phải chống lại sự giữ và phạt tội lỗi, thánh nhân đã tỏ ra cương nghị. Chẳng hạn, khi vua Othen III đến tu viện để đền bù tội lương gạt và sát hại một thủ lãnh loạn luân, ông được truyền dạy phải đi chân không tới nhà thờ thánh Mikae và suốt mùa chay phải ở trong đồng mà ăn chay, ngủ trên rơm cỏ. Romualdo chống gậy rào khắp Đức Ý sang cả Pháp và Đức. Ngài xây nhiều nhà thờ, thiết lập nhiều tu viện và các trung tâm ẩn tu trong sa mạc. Ngày kia, ngài tìm được một nơi thanh vắng trong dãy Apennines. Ngài mơ thấy một cái thang bắc lên trời, có các tu sĩ lên xuống. Vị lãnh chúa miền này cho ngài cánh đồng Mandoli. Thánh nhân lập dòng Camudolis. Vào tuổi 120, thánh Romualdo từ trần, ngày 19 tháng 6 1076. Sau 439 năm, xác ngài còn nguyên vẹn và được đặt trong nhà thờ dòng ở Fabriano. Đấy là tài liệu trích từ ba website: giáo phận Vĩnh Long .net, nhịp cầu tâm giao .net và giáo phận Bà Rịa đất ở. Và đây là tài liệu thứ ba cũng về thánh Romualdo viện phụ.
Yeah.
Chúa nói, thầy bảo thật anh em là những người đã bỏ mọi sự mà theo thầy, anh em sẽ được gấp bội và được hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp. Thánh Ramuando đã từ bỏ mọi vinh hoa, phú quý, đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu, ngài đáng được hưởng phần hưởng nước trời. Cái thường tình đã trở nên cái ích lợi cho thánh nhân. Thánh Romualdo được sinh ra trong một gia đình quyền uy thế giá. Cha mẹ ngài đã là dòng dõi quý tộc bên nước Ý. Từ tuổi trưởng thành, Romualdo đã thích săn bắn thú rừng, đã thích gần gũi thiên nhiên, núi đồi, cây cỏ. Chính những cuộc săn đuổi thú rừng hết núi này qua đồi nọ, hết suối này qua bờ khe khác đã giúp thánh nhân gần gũi thiên nhiên và cho ngài cảm nghiệm sự thanh lặng, im lìm, tịch liêu của tâm hồn. Thiên Chúa có đường lối của ngài, ý ngài không ai dò thấu, dự định của ngài chẳng ai thấy trước, không ai hiểu được. Đường của Chúa hoàn toàn kỳ diệu. Vì thế, nhân buồn cảnh gia đình, thánh nhân đã trốn vào tu viện Benedicto ở Classan. Với thời gian tu tập tốt đẹp, các bề trên cho ngài được mặc áo rồng. Thánh Romualdo mau chóng trở thành tu sĩ rất nhân đức và tiến triển trên đường thánh thiện. Ngài nên gương mẫu cho anh em trong tu viện noi theo, bắt chước. Thánh nhân càng lúc càng muốn sống giống Chúa Giêsu khó nghèo. Nên sau 3 năm sống trong tu viện Benedicto, thánh nhân muốn tìm kiếm con đường nhiệm nhặt, khổ hạnh hơn nữa bên cạnh bậc thầy khả kính là Marino. Thánh nhân và thầy Marino mỗi tuần chỉ ăn có 3 ngày. Lương thực là một miếng bánh mì và một nắm đậu. Mỗi ngày hai thầy trò sánh bước dưới các lùm cây, tàn lá, hát thánh vịnh và ca ngợi Chúa. Nhưng ý Chúa lại thúc đẩy ngài trở về để cải tổ các tu viện Benedicto đang sa sút trầm trọng sau 3 năm ngài sống xa các tu viện với thầy khả kính Marino của mình. Thánh nhân đã sửa đổi các tu viện và xây cất thêm cả 100 tu viện khác nữa. Nhiều người bỏ tu ra đời, nay lại theo ngài sống đời khổ tu, chiêm niệm. Ma quỷ vì thấy ngài sống thánh thiện, nhiệm nhặt với lời luật, nên tìm cách phá ngài. Nhưng thánh nhân đã luôn chiến thắng bằng lời cầu nguyện của mình. Một số anh em trong dòng cũng khó chịu với ngài, vì ngài yêu thương và sống bác ái đối với các người nghèo khó, neo đơn, cô quả. Theo lời yêu cầu của Hoàng đế Orthon III, và của các thầy trong dòng, ngài đã nhận làm bề trên tu viện Classan. Nhiều bậc vị vọng, nhiều ông hoàng đã xin tu vì cảm mến, khâm phục cách sống của và các nhân đức của thánh nhân. Ý Chúa nhiệm mầu. Thánh nhân ao ước được đi truyền giáo cho dân tộc Hung Gia Lợi. Nhưng ý Chúa nhiệm mầu lại hướng ngài đi một lối khác. Ngài tìm đến một nơi thanh vắng trong hoang địa để sống những ngày còn lại hết mình cho Thiên Chúa. Tới nơi thanh vắng mới này, thánh nhân hoàn toàn sống chiêm niệm, cầu nguyện, ăn chay và đánh tội. Biết được ý Chúa, thánh nhân đã xin một bá tước mảnh đất Apennine để thiết lập một tu viện. Apennine, nơi tu viện mới của thánh nhân, bỗng trở nên trung tâm những tu viện của thánh Ramuando. Các đức thánh cha kính nể dành cho ngài, các tu viện của ngài nhiều đặc ân và bảo vệ, tán thành bộ luật dòng của ngài. Chúa thưởng công thánh nhân và giáo hội tôn vinh ngài. Với nhiều công đức, với sự thánh thiện, khôn ngoan của thánh nhân, Chúa đã ban cho thánh Ramuando sống tới 120 tuổi. Tuổi đời cao là một hồng ân của Chúa, như Thánh Vịnh 15 từ câu 5 đến câu 6 đã viết. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con chính ngài nắm giữ, phần tuyệt hảo may mắn đã về con. Vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn. Thánh Romualdo đã đi về với Chúa trong an bình vào mùa hè năm 1027. Chúa đã đội mũi triều thiên cho ngài và giáo hội đã mừng lễ ngài vào ngày 19 tháng 6 mỗi năm. Lạy Chúa, Chúa đã dùng Thánh Romualdo để canh tân đời sống ẩn tu trong hội thánh. Xin cho chúng con biết từ bỏ chính mình mà theo chân Đức Kitô, hầu đạt tới hạnh phúc nước trời. Lời nguyện nhập lễ Thánh Romualdo Viện Phụ, Tinh Mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, dòng Chúa Cứu Thế, và được trích lại từ Giáo Phận Thái Bình .org 123.net, Linh Đạo Sido, Hội Dòng Sido Thánh Giả.
Đời là một kiếm sống lao du bao mây, nguyện xin nâng đỡ con từng giây. Đời là hành phúc với những ai theo ngài, là đường chân lý cho con người. Nói gương mẹ chỉ thấy trung chính, mong muốn làm nhân chứng cho tình yêu. Con xin mẹ soi sáng cho ước vọng hân hoan, tiến bước trong tin yêu trên đường về quê trời.
Đó là ba tài liệu về vị thánh hôm nay, Thánh Romualdo Viện Phụ, mà em đã nghiên cứu bằng ấy thứ cũng đủ cho chúng ta thấy được cái vị thánh này như thế nào. Ngài sống 120 tuổi. Wow. Cái kỳ đó là cái thế kỷ thứ 10 và thứ 11. Vậy mà kỳ đó ngài sống được tới 120 tuổi rồi. Giống như thời với lại thời của Moses cũng 120 tuổi. Cuộc đời ngài nó liên quan đến đời tu. Quá khứ của ngài là một gia đình thế giá giàu có, do đó ngài ăn chơi suốt cứ ăn chơi thôi, rất là thích đi săn bắn. Nhưng mà được cái là tâm hồn ngài thích thiên nhiên, thế đi săn bắn ở trong rừng đó. Và vì thế nên ở trong rừng thì nó hoang vắng, tâm hồn ngài lại thích hợp. Bởi thế nên ăn chơi thì ăn chơi, nhưng mà cũng có một cái tâm hồn đạo đức sẵn rồi, và thích nơi thanh vắng, rồi cũng thích thiên nhiên, những cái tự nhiên, những cái tốt lành. Bởi thế nên dễ được Chúa đánh động. Và cái lần mà được Chúa đánh động đó là lần mà bố của ngài đó thách đấu với một người họ hàng, và bố ngài bắt ngài phải chứng kiến, giống như khán giả Độc Nhất Vô Nhị vậy. Thế rồi khi thánh nhân chứng kiến thấy bố của ngài hạ sát đối phương, ngài đã cảm thấy rất là đau lòng, và từ đó ngài từ bỏ thế gian vào tu ở dòng Benedicto để đền tội cho bố và ăn năn thống hối. Để rồi người bố thấy gương sáng của đứa con cũng từ bỏ thế gian đi vô tu luôn. Chúng ta thấy ý Chúa mầu nhiệm, ý Chúa rất là mầu nhiệm, thấy không? Một con người không ngán giết người, thế rồi nhờ gương của con trở lại sống đời tu như con. Chúa cũng dùng cái sát nhân của người bố để đánh động người con, thu hút người con. Chúa bắn một phát súng trúng hai con chim. Hay vậy. Để rồi Thánh Romualdo khi sống trong dòng Benedicto cũng không thấy thỏa mãn, bởi vì ngài có một cái lý tưởng cao hơn nữa, sống muốn nhiệm nhặt hơn nữa. Đấy là quá khứ ngài con nhà giàu đó, ăn ngon rồi mặc đẹp đủ một thứ ấy. Mà bây giờ vô tu dòng Biển Đức là dòng khổ tu rồi đấy, mà ngài vẫn chưa thỏa mãn, muốn khổ hơn nữa. Thế là ngài đi gặp một vị sư phụ Marino, tên vị sư phụ đó. Và vị sư phụ này đã huấn luyện ngài mà cách cứ đánh cứ đập ngài thôi. Đánh đập ngài suốt. Và rồi về sau sư phụ lại phục môn đệ của mình. Chưa hết những cái gì mà ngài muốn về ngài, sau đó ngài lại trở lại dòng Benedicto để cải cách lại cái dòng Benedicto. Bởi vì theo ngài thì dòng Benedicto tan sĩ đã không còn sống như cái đặc sủng đầu tiên mà Thánh Benedicto lập nữa. Do đó nên thế nên chính Ngài cũng không thích hợp và phải đi tìm một cái cao hơn. Và giờ đây Ngài đó cao cường hơn thì Ngài trở lại để giúp cho dòng đó trở lại cho nó đúng với ý nghĩa cuộc đời đan sĩ của dòng Việt Đức. Cũng chưa hết nữa. Sau đó còn cái gì nữa? Ngài chính Ngài lập dòng. Chính Ngài lập dòng. Và cái dòng Ngài thì cũng từ dòng Đức Đô mà ra thôi. Nhưng mà được canh tân theo cái chiều hướng của Ngài. Theo những cái chủ trương của Ngài. Do đó nên Ngài đã có tiếng vang trong giáo hội đấy nhá. Các Đức Thánh Cha kính nể dành cho Ngài. Các tu viện của Ngài nhiều đặc ân và bảo vệ tán thành bộ luật dòng của Ngài. Dòng Ngài đó là được thiết lập ở Apennine. Cái chỗ đó là chỗ mà Ngài được cung cấp cho một mảnh đất để thành lập cái tu viện của riêng dòng của Ngài. Đó là những gì về Thánh Ramuando Viện Phụ hôm nay, ngày 19 tháng 6. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có những vị thánh như vậy. Không phải chỉ có các thánh truyền giáo, chẳng hạn như Thánh Francisco Xavier hay là những vị thánh nổi tiếng về truyền giáo thôi, mà còn những vị thánh nổi tiếng về khổ tu, về đan tu nữa. Thứ cả chị Teresa Hải Đồng Giêsu cũng là một nữ đan sĩ âm thầm trong nhà dòng, cũng nên thánh vậy. Đấy, quan trọng nhất là được nên giống Chúa Kitô, là thực hiện những gì Thiên Chúa muốn cho từng người. Và khi mà hoàn tất được tất cả những ơn gọi của mình, theo bậc của mình, theo hoàn cảnh của mình, thì đó là nên thánh rồi. Thế thôi, chứ đừng có so sánh. Ồ, mình phải nên thánh như mẹ Teresa Calcutta, phải nên thánh như ông thánh này và thánh kia, thì chúng ta kiểu như là bị nhầm lẫn rồi đấy. Bởi vì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người ơn gọi khác nhau, mỗi người một thời đại khác nhau, không thể nên thánh như nhau được. Và vì thế nên, theo nguyên tắc, nên thánh đó là nên giống Chúa Kitô. Nên thánh đó là chọn thánh ý của Chúa Cha nơi từng người chúng ta. Thế là đủ rồi. Xin Thánh Ramuando giúp cho chúng con ý thức được ơn gọi của chúng con. Nhất là cho chúng con biết ham chuộng đời sống nội tâm của một đan sĩ. Dù chúng con sống ngoài đời, dù chúng con lập gia đình, nhưng với đời sống nội tâm, chúng con mới có thể bình tĩnh và bằng an để giải quyết được tất cả mọi sự như Thánh ý Chúa muốn cho mỗi một người chúng con. Amen. Đời...